Thứ ba, tuần 26, mùa thường niên.
Ông Job nguyền rủa ngày ông chào đời. Sách Job chương 3.
Sau cùng, ông Job mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Job lên tiếng nói: "Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo. Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi. Sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàng, đã an giấc nghỉ ngơi, cùng các bậc dương hầu khanh tướng đã xây lăng mộ cho mình, hay những bậc thủ lãnh vàng bạc chất đầy nhà. Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã không hiện hữu, khác nào thai nhi chết yểu bị đem chôn, hay trẻ sơ sinh không nhìn thấy ánh sáng. Tại đó, kẻ hung tàn không còn quấy phá nữa. Cũng tại đó, người kiệt sức lại được nghỉ ngơi. Sao người lại ban ánh sáng cho kẻ khốn cùng, ban sự sống cho ai nuốt cay ngậm đắng? Họ là những người mong chết mà không được, tìm cái chết hơn cả tìm kho báu. Họ phấn khởi mừng vui, hân hoan vì tìm thấy phần mộ. Sao lại ban ánh sáng và sự sống cho kẻ chẳng biết mình đi đâu, cho kẻ bị Thiên Chúa giam hãm tư bề?
Một làng miền Samari không đón tiếp Đức Giêsu. Luca chương 9, từ câu 51 đến câu 56.
Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm: sống là lên đường. Hai lần tin báo về cái chết sắp đến cho thấy Đức Giêsu biết rõ con đường mình sắp đi và những gì sẽ xảy ra ở cuối đường: bị bắt, bị nộp, bị loại bỏ, bị giết chết. Là những điều tự nhiên ai cũng gớm ghét, sợ hãi và muốn né tránh. Đức Giêsu cũng vậy, vì Ngài mang trọn phận người như ta. Đức Giê-xu nhất quyết đi lên Jerusalem. Lên Jerusalem là một quyết định đắn đo và nghiêm túc, cũng là một lựa chọn tự do và can đảm của Đức Giê-xu. Bởi lẽ, lên đó là chấp nhận đối diện với cái chết bi đát. Jerusalem là trung tâm hoạt động của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, những người đang âm mưu bắt cho bằng được Đức Giê-xu để thủ tiêu. Muốn được sống yên thân, Đức Giê-xu chỉ cần đứng lên thành đô ấy, chỉ cần giới hạn hoạt động của mình ở Galilê. Lên Jerusalem trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như bây giờ là làm một cuộc xuất hành mới, đầy bất trắc hiểm nguy. Nhưng Đức Giê-xu không sợ đến nơi Cha muốn mình đến. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem là nơi Đức Giê-xu hiến mình qua cái chết vì vâng phục. Nhưng Jerusalem cũng là nơi Ngài được phục sinh và rước lên trời. Tin mừng Luca coi việc lên Jerusalem như một hành trình dài. Ngài cố ý đi qua vùng đất của người Samari. Giữa người Do Thái và người Samari có sự xung khắc. Người Do Thái khinh người Samari. Người Samari thù người Do Thái. Chính vì thế, khi biết nhóm thầy trò lên đường đi Jerusalem dự lễ, một người dân ở ngôi làng Samari đã từ chối tiếp đón. Giacôbê và Gioan, từng được thầy gọi là con của thiên lôi, đã muốn xin cho mình được chia sẻ quyền năng trừng phạt của thầy. Họ muốn làm như ngôn sứ Elia ngày xưa, khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy bọn chúng. Nhưng thầy Giê-xu, người dẫn đầu, đã quay lại của mắng hai ông. Ngài chẳng bao giờ dùng quyền lực để trừng phạt kẻ từ chối mình. Ngài sống điều Ngài đã giảng cho các môn đệ. Làm sao mình có thể giết người khác chỉ vì họ không đón nhận mình? Quyền lực của Thiên Chúa không đe dọa, không áp đặt, cũng không bóp chết tự do mà Ngài đã ban cho con người. Sự bao dung của Đức Giê-xu cho thấy sự bao dung của Thiên Chúa. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ thái độ này. Như các môn đệ, chúng ta cũng thích thi thố quyền lực. Chúng ta cũng thích dùng lửa khi có lửa trong tay. Chúng ta không thích chấp nhận một Kitô giáo có vẻ yếu đuối, chịu lép vế. Còn thầy Giê-xu và các học trò đã đi sang làng khác. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn dịu dàng, trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải khổ đau. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con thêm mềm mại, nhưng không cứng cỏi hay cay đắng, làm con nhẫn nại chứ không bực bội, làm con rộng lòng tha thứ chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật, lòng cao thượng, tử tế chỉ vì đã làm bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh.